Nam Phương và Nhã Quyên xin kính chào quý thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who's Who in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính với những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, và từ đầu dây bên kia, Nam Phương và Nhã Quyên xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và cô Quỳnh Lan.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương, chào Nhã Quyên. Thành phố Houston ngày hôm nay phải nói là đẹp vô cùng. Tuy rằng là không có nắng mấy, nhưng mà thời tiết rất là mát mẻ. Nhiệt độ bây giờ chỉ có 61 độ mà thôi. Tiên đoán là ngày hôm nay thì thời tiết với cái cơn mưa có thể lên cũng khá cao, từ 50 cho đến 60%. Nhưng từ sáng đến bây giờ thì nhìn ra ngoài trời chưa thấy có cơn mưa gì cả. Không biết ở bên Dallas thì thế nào ạ?
Dạ vâng, thưa cô, bên Dallas thì sáng giờ mưa rất là tầm tã. Nhưng mà bây giờ Nam Phương nhìn ra ngoài thì thấy tạnh mưa rồi. Nhưng mà ngày hôm nay nó sẽ mưa trở lại đó cô Quỳnh Lan. Và nhiệt độ ở Dallas thì nhiệt độ cao là 67 độ và nhiệt độ thấp là 47 độ. Thì bữa nay là có 100% mưa đó cô Quỳnh Lan. Để Nam Phương gửi một tí mưa tới Houston cho nó mưa nhẹ, mưa nhanh ha cô Quỳnh Lan ha.
Thôi không chịu đâu.
Dạ Nhã Quyên xin kính chào quý vị thính giả hai miền và xin kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào cô Quỳnh Lan cũng như là chào Nam Phương.
Dạ vâng, dạ thưa kính chào quý chị, dạ thưa kính chào quý thính giả của hai miền Dallas và Houston ạ.
Dạ vâng, thưa giáo sư, bây giờ như thường lệ có lẽ là xin phép giáo sư có thể cho quý thính giả được biết về tin tức của thị trường chứng khoán vào cuối tuần qua như thế nào thưa giáo sư.
Dạ vâng, thị trường chứng khoán rất là tốt đẹp, tiếp tục một cái chiều hướng trong mấy tuần qua liên tiếp. Dow Jones đã trở lại cái mức gần như là cao điểm của cái quá khứ là 17.900 điểm. Nasdaq là 5.147 điểm, S&P toàn kèm 2.100 điểm. Giá dầu thô vẫn rất là thấp, thấp thì là thấp là $44.50 một thùng dầu thô. Giá vàng gần như là 1.090 đô một lượng vàng. Tình hình kinh tế rất là tốt đẹp, nhất là sau khi thống kê của Bộ Lao động cho biết rằng công ăn việc làm được gia tăng tốt đẹp và tất cả những công ty mà đang chuẩn bị cho mùa lễ hội, có nghĩa là Thanksgiving, Black Friday, rồi Monday Cyber Sale, rồi Christmas. Thành ra mọi chuyện đều hướng về một chiều hướng tốt đẹp cho cuối năm, thưa quý vị.
Dạ vâng, thưa giáo sư, đúng là như vậy. Từ tháng 11 trở đi thì chúng ta thấy có những cái lễ hội liên tục đến, rồi Christmas, rồi New Year, thành ra công ăn việc làm được xem như là sẽ tốt đẹp và các chủ nhân cũng sẽ mướn thêm nhân viên rất là nhiều. Nhất là đối với những cái shopping center thì họ mướn những người đến để bán hàng. Thì cái điều này cho chúng ta thấy rằng là cái công ăn việc làm vào cuối, vào cái tháng vừa qua chúng ta thấy đã gia tăng lên được 271.000 công việc. Điều này cho chúng ta biết rằng công ăn việc làm hiện nay rất là tốt đẹp, vững chắc. Vì thế cho nên cái nạn thất nghiệp chỉ xuống dưới 5% mà thôi. Thì mặc dù là như vậy nhưng mà không phải là công ăn việc làm được gia tăng mà ngay cả tiền lương cho nhân viên cũng được gia tăng lên đến 2.5%. Điều này có đúng hay không thưa giáo sư?
Dạ, thưa đúng như vậy thưa chị. 271 công ăn việc làm gia tăng đó là non-farm payroll, có nghĩa là những công ăn việc làm không phải là do những ngành nghề về gọi là nông thôn hay là những ngành nghề về gọi là mẫu thuốc này nọ, có nghĩa là những ngành nghề về thương mại chế tạo này nọ, thành ra điều đó tốt. Như chúng tôi đã cảnh báo trong mấy lần trước á, những cái thống kê của Bộ Lao động đưa ra, mặc dù đó là một cái hệ thống thống kê tinh vi nhất toàn cầu, nhưng mà mỗi một tháng đó, đôi khi mình nhìn mỗi một tháng đó, nó lên xuống bất thường á, tại vì cái hệ thống thống kê nó chưa hoàn hảo. Họ lấy ra từ nhiều sọt tấn, từ ADP, payroll, từ survey, từ thống kê, rồi ngay cả ở cái Bộ Lao động hay những cái cơ quan mà unemployment, khi người ta xin việc làm. Thật là mới đây tháng trước, thì họ nói rằng công ăn việc làm không khá cho lắm, bây giờ lại nói là lên rất là mạnh. Trong quá khứ mình đã thấy liên tiếp như vậy, có nghĩa rằng cái thống kê đôi khi nó không có chính xác từng mỗi tháng, nhưng mà chung quy trong vòng cả năm nay, cái quan trọng nhất là cái chiều hướng liên tục đó. Như chúng tôi đã dự đoán là cuối năm nay nạn unemployment xuống 5%, và đúng như vậy, hiện tại là đang 5%, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, hồi nãy giáo sư nói rằng là mình đang vô cái mùa lễ, là có nghĩa rằng là mình vô cái lễ Thanksgiving và lễ Giáng sinh, thì không biết rằng là cái kinh tế ở trong cái tháng 12 sẽ ra sao, thưa giáo sư?
Dạ, thưa, kinh tế trong tháng 12 tôi nghĩ là rất là tốt, là tại vì thứ nhất đó, là nhất là cái công ăn việc làm mà được ra, kinh tế của Hoa Kỳ đó họ tùy thuộc vào truyền thông báo chí rất nhiều. Khi họ đưa ra những tin tức như vậy đó thì người dân họ gọi là an tâm hơn. Thống kê cho biết đó, là trung bình đó, nếu mà người dân họ cảm thấy rằng cái equity, cái giá nhà cửa đó được gia tăng đó, cứ giả sử như mỗi một đô la giá nhà cửa đó được gia tăng, thế thì như lúc trước nhà cửa giá thấp bây giờ lên cao á, thì họ trung bình họ xài từ 18 cent đến 20 cent, có nghĩa mỗi một đô la nhà cửa gia tăng thì họ tại trung tiền họ xài ra, tại vì họ cảm thấy rằng họ giàu hơn. Cứ mỗi đô la thì 20% được tiêu tiền, mà cái đó là một cái điều mình phải cẩn thận, là thật sự ra cái giá nhà cửa gia tăng nó đâu có gia tăng cái tiền lương để mình xài hàng tháng đâu. Nhà cửa thì vẫn ở nhà cửa, từ khi mình bán nhà mình mới có số tiền đó. Nhưng mà đó là cái tâm lý của người ta. Thành ra mùa lễ hội này, tôi nghĩ rằng với cái sự gọi là cạnh tranh ráo riết của online và những cái mặt gọi là những cái tiệm ở trong shopping mall, và kinh tế chung quy nó tương đối khá, thì tôi nghĩ rằng cái sự mua sắm nó cũng sẽ khá, thưa chị.
Dạ, đó cũng có lẽ là một cái tin mừng. Thì thưa giáo sư, nói tới cái vấn đề này cũng đã nói nhiều lần, thì Tổng thống Obama đã bác bỏ cái đề nghị mà dẫn dầu, những cái ống dẫn dầu pipeline từ Canada có thể đưa trên 830.000 thùng dầu thô từ Canada và North Dakota xuyên qua 6 cái tiểu bang của Hoa Kỳ đến những cái refineries, là những cái nhà máy lọc dầu, thưa giáo sư.
Dạ vâng, dạ thưa, cái chuyện này cũng đã kéo dài bao nhiêu năm nay rồi, thì Tổng thống Obama cuối cùng bác bỏ, và cái điều này thì khiến cho, tại vì đó Hoa Kỳ họ dùng dầu thô đó từ Gia Nha Đại xuống nhiều, như cô nói đó là 800,000+ thùng dầu mỗi ngày. Cái điều này nó đi qua 6 tiểu bang để chi cái dầu thô nó qua 6 tiểu bang để nó đến những cái refinery, là những cái xưởng mà để lọc dầu đó, thì những cái xưởng đó họ phải cần có dầu họ mới lọc được. Và đây là có một cái đường pipeline mà đi qua 6 tiểu bang, thì đã bị chống đối rất nhiều cho những người mà bảo vệ môi trường an sinh đó. Họ nói rằng sẽ làm ô nhiễm, rồi sẽ giết những con thú vật ở những cái vùng hoang dã này nọ, chống đối dữ lắm. Nhưng mà hiện tại đó, cái áp lực của kinh tế và dầu hỏa và dầu khí đó nó không có cần thiết như hồi xưa nữa. Vả lại đó, trong mấy năm qua đó, mặc dầu không có đường pipeline, nhưng mà dầu hỏa từ Canada xuống họ đã được vận chuyển bằng đường hỏa xa rất là nhiều, và xe truck nữa. Thành ra nó sẽ không ảnh hưởng nhiều trên nền kinh tế, nhưng mà những nhóm mà bảo thủ về môi trường họ quan ngân cái chuyện này rất nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, có phải rằng là cũng liên quan đến vấn đề kinh tế, thì có phải rằng là với cái sự khuyến khích của chính phủ Obama mà hiện nay những nhà đầu tư kinh doanh họ đã gặp gỡ nhau tại Cuba và đã có bắt đầu cái chương trình đầu tư của họ, phải không ạ?
Dạ vâng ạ. Dạ thưa, gần đây đó một nhóm những nhà tư bản hay những đại công ty đó họ muốn làm ăn ở Cuba. Thì ở Cuba, ở Havana đó, cái International Fair được tổ chức, có nghĩa là một cái chỗ họp thương mại mà để mà khuyến mại đó ở Cuba, thì họ đã xuống đó rất nhiều, và Tổng thống Obama họ đã tuyên bố là khuyến khích điều đó. Thì chúng ta sẽ thấy cái sự bành trướng thương mại giữa Hoa Kỳ và Cuba. Tôi nghĩ là một điều tốt, là tại vì khi mà mình muốn một cái chế độ mà sau khi 40-50 năm còn bế quan tỏa cảng, không cho thâm nhập vô, người dân họ sống rất là khổ, nhưng mà những nhà độc tài vẫn là những nhà độc tài, họ sống vương giả, Thì bây giờ khi mà mình mở rộng ra cho người ta thấy rằng thương mại tự do nó tốt và thế giới Hoa Kỳ ở ngoài không phải là kẻ thù, vì những cái nhà độc tài đó luôn luôn họ là gọi là với chính sách ngu dân, họ đưa ra những cái chương trình gọi là nói là Hoa Kỳ sẽ giết hại họ đủ thứ hết. Thì bây giờ mở ra thì người ta sẽ thoải mái hơn, thì có thể sẽ thay đổi cái chế độ đó nhiều hơn. Và cái cách duy nhất là bắt đầu có thương mại. Cái thương mại này dĩ nhiên là nó lợi cho Cuba, Hoa Kỳ chỉ lợi là lấy được cái vị trí chính trị. Tại vì nếu không, nó Nga Xô hiện giờ đang trong cái tình trạng căng thẳng với Hoa Kỳ, có thể Hoa Kỳ đây là đi một cái đường bài cờ tướng, tôi nghĩ là có ảnh hưởng chính trị rất nhiều để gọi là không cho Nga Xô sát gần lại với Cuba như trong thời gian quá thứ nè, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Vâng, và bên cạnh đó thì Trung Cộng cho phép những cái công ty tư có thể IPO là để bán stock đầu tiên trên thị trường sau một thời gian không cho phép. Tại sao vậy thưa giáo sư?
Dạ, thưa, như một cái xã hội và tự do bên Hoa Kỳ đó, thì tự do hoàn toàn đó, thì công ty tư họ muốn làm thì họ làm, công ty của họ họ muốn làm thì họ làm. IPO là Initial Public Offering, có nghĩa là những công ty đang chỉ một vài người chủ tư nhân hay là mấy chục người chủ tư nhân, bây giờ họ ra, họ list ở trong cái stock exchange để họ bán stock, bán cổ phần, cổ phiếu ngoài thị trường. Thì trong thị trường mà tự do như Hoa Kỳ, công ty nào họ muốn làm là làm. Nhưng mà cái thị trường gọi là bán tự do, có nghĩa là tư bản kiềm chế bởi chính phủ trung ương của Trung Quốc á, thì họ có cái luật là khi họ ban luật ra thì những cái công ty đó không được bán với IPO khi nào cho phép. Thì thật sự ra đó là một cái hệ thống độc tài rất là chuyên chế ở trung ương, nhưng mà nó có hữu hiệu. Nó hữu hiệu tại vì á, là tại vì những công ty đó họ đã tròn trèo họ ra IPO rồi, mà trong khi đó stock của Thượng Hải và Hồng Kông và trên thế giới xuống thê thảm tại vì bên Trung Quốc. Cái thời gian đó thì họ bán ra cái lệnh là không được công ty nào ra IPO hết. Và trong cái thời gian đó thì chính phủ Trung Quốc họ tung ra gần như là mấy trăm tỷ đô la để họ tung vào thị trường để họ giảm đi cái mức tụt dốc của cái stock của Trung Quốc. Điều đó đã làm cho cái xe đang tụt dốc một cái đường đèo như đèo Hải Vân tụt dốc mạnh, bây giờ nó ngừng lại, nó không tụt dốc nữa. Mặc dù người ta lo ngại, nhưng mà nó rất hữu hiệu là tại vì bây giờ thấy vững chãi rồi thì họ cho những công ty ra IPO thì khả dĩ đó, những công ty đó ra đó, cái stock nó được khả dĩ hơn là khi ra một cách bừa bãi không có được kiểm soát. Thành ra trường hợp này thì nó có cái hữu hiệu, nhưng mà cái đường dài đó, cái sự độc đoán của đảng đó thì nó không có tốt đâu.
Dạ, cảm ơn giáo sư. Và vẫn nghe những cái vấn đề liên quan về dầu, thì cái giá dầu thô thấp, những người dân không thấy giá ở những cái cây xăng giảm nhiều, vì những cái công ty refinery, những cái nhà máy lọc dầu đó đã đồng loạt giữ lại những cái lợi nhuận. Chính phủ có cái quyền hạn gì trong những cái việc này thưa giáo sư?
Dạ vâng, như là cô Nhã Quyên thấy đó, là năm 2014, có nghĩa là cách đây chừng một năm rưỡi thôi, giá dầu thô là $100 trên $100, bây giờ chỉ có $44, có nghĩa là mất trên phân nửa. Đó. Thành ra, nhưng mà hiện giờ đó, giá dầu xăng mình có thấy bớt hay không phân nửa không? Không, mình chỉ xuống nhưng mà không có bớt không phân nửa. Thì rõ ràng là bao nhiêu cái công ty gọi là refinery, tại vì dầu thô là một chuyện, nhưng mà khi họ phải lọc dầu ra đến cái trạng thế mà cái thể chất mà dầu có thể dùng trong xe được đó, thì nó phải qua refinery rồi qua cái chuyện chuyên chở nữa. Thì dĩ nhiên là cái giá nó giảm bớt thì những công ty lọc dầu đó giá của họ bớt nữa, nhưng mà họ không chuyển đến người dân. Nhưng mà tại sao nếu như vậy trong cái thị trường mà tự do đó mà giá rẻ dễ vậy thì những công ty như Chevron, Exxon, Shell này nọ họ cạnh tranh nhau, họ muốn người ta đổ xăng nhiều, tại sao họ không giảm xuống để mà họ giữ khách hàng với nhau, mà họ đồng loạt họ giữ cái giá cỡ như vậy, không có xuống hơn nữa như là cái giá dầu thô. Thì tôi nghĩ rằng nó có cái sự co rập và đồng lõa để mà giữ giá. Thành ra cái điều này đó ở trong luật Hoa Kỳ đó là điều phạm pháp mà có thể bị tù rất là nặng cho những người giám đốc hay những người với cái ngạch vice president trở lên đó, mà nếu mà có cái to rập đó khi họ gặp riêng hay là họ bàn giấy riêng Tại vì cái đó là cái antitrust law của Bộ Tư pháp, họ có thể nhờ gọi là ban hành, họ đã ban hành luật đó và họ có thể gọi là enforce được. Nhưng mà đây cần phải có cái sự điều tra một cách rất là tinh vi. Họ có thể điều tra được, họ biết được là tại vì những cái buổi họp này nọ hay là những cái biện pháp đưa luôn luôn có memo, có email, có board director meeting, có những cái chuyện đó. Nếu mà điều tra kỹ thì họ thấy là họ thấy có sự to rạch là tại vì trong cái thị trường tự do mà không có hãng nào họ cấu xé với nhau để họ giảm giá, mặc dù giá họ thấp, họ vẫn giữ cái lợi nhuận họ rất là cao. Tại vì khi giá dầu thô thấp đó, thì tại sao những công ty dầu hỏa đáng lẽ là thấp chứ, nhưng mà cái lợi nhuận họ càng ngày càng cao. Thành ra đó là một điều mà hiện giờ chưa thấy chính phủ Hoa Kỳ, mặc dù họ nói nhưng họ chưa có điều tra gắt gao.
Dạ vâng, thưa giáo sư, càng ngày thì chúng ta thấy rằng là cái nền kinh tế nó đang gặp cái khó khăn và các công ty đều đang cố gắng để mà thu thêm những cái lợi nhuận cho họ. Thì công ty Men's Warehouse tiên đoán là họ sẽ phải giảm cái lợi nhuận của họ sau khi cái công ty Josh Eban ra một cái chương trình hạ giá, tức là không phải hạ giá mà để mà thu thêm cái lợi nhuận bằng cách rằng là bán hàng là mua một thì tặng ba. Nhưng mà cái điều này đã đưa đến cái sự thất bại. Phải nói đây là một cái sự thất bại rất là lớn. Thì thưa giáo sư, trong cái trường hợp mà JC Company họ có bị cái trường hợp giống tương tự như vậy hay không ạ, thưa giáo sư?
Dạ thưa, đúng như vậy. Cái hãng JC Penney là cái chỗ mà mình hay mua quần áo mà đồ nó không mắc cho lắm đó. Đó là một cái sự thất bại lớn cho một cái khả năng điều hành của ông tổng giám đốc của JC Penney. Khi ông vô đó với cái tôn chỉ đó là làm gượng lại cái công ty, nhưng mà thay vì làm gượng lại, ông đã làm tiêu tan cái gọi là cái lợi nhuận, lợi tích của công ty đó, và ông đã bị sa thải, và sau một thời gian rất là ngắn ở trong công ty đó. Là tại sao? Là tại vì đó cái điều mà người ta phải hiểu rằng trong tiểu thương hay là trong ngành bán lẻ gì cũng vậy đó. Khi mà mình hạ giá một cách ồ ạt á, đó gần như là cái vũ khí cuối cùng của một cái trận chiến thôi. Khi mình hạ giá một cách ồ ạt như vậy đó, thì người cạnh tranh mình họ đâu có đứng yên để mà họ nhìn mình hạ giá để giật khách hàng đâu. JCPenney họ vô, họ coi bằng hạ giá một cách ồ ạt mà họ bỏ luôn cái chương trình gọi là cái coupon. Có nghĩa là những người mà ông tổng giám đốc, ông không nghĩ rằng đó, đại đa số những người mua đồ JCP là những người teenager, những người tiền lương nó cũng vừa phải. Họ rất là enjoy, họ mua đồ là họ cắt coupon, họ thấy họ được saving, họ khoái chí thì họ mua đồ nhiều. Này, ông bỏ cái chương trình coupon luôn, ông nói khỏi cần coupon, cứ việc hạ giá. Thành ra nó làm tiêu tan. Thì như chị nói đó, cái công ty Men's Warehouse là cái công ty mẹ, là bán quần áo, những cái đồ vest này nó rất là tốt, giá cũng phải chăng. Thì cái công ty Bank thì chị rồi họ cũng vậy, như cô chị nói đó, là đưa cái chương trình mà mua một tặng ba. Thì cái đó, điều đó đó, trong thời gian đó thì dân chúng học họ gọi là rất là phấn khởi, họ vô họ mua nhiều lắm. Nhưng họ mua xong rồi sau khi họ chấm dứt, tại vì khi mua tới thời gian ngắn như vậy đó, nó gọi là loss leader đó, có nghĩa là mình bán lỗ, chịu khó bán lỗ thời gian, hy vọng sau đó thì mình lời lại. Nhưng mà sau khi cái sale đó ngừng vào, không ai thấy trở lại hết. Đó là điều rất là tai hại. Thứ nhất là mình phá giá, mình tự quỷ mình. Cái thứ gì nữa đó, cái tâm lý của người mua là như thế nào? Tại vì mình biết đó, một cái món hàng đó, một cái công ty đó, cái vốn của họ khoảng 75%, cái lời cao lắm là 25%. Mà khi mua một tặng ba đó, thì thứ nhất đó, là mình nghĩ rằng đó, cái đồ này là chắc đồ cũng đồ đạt nó rẻ, hay đồ cái phẩm chất nó không tốt. Hay cái thứ gì nữa là có thể cái giá đầu tiên nó quá cao, bây giờ họ giảm như vậy. Cái lòng nghi ngờ của người mua, họ không có tin tưởng vào đó, nhưng mà họ thấy như vậy họ cũng mua tại vì cái thời gian ngắn hạn, nhưng mà sau đó họ không trở lại. Thì đó là cái điều rất là tệ hại. Hạ giá chỉ là cái vũ khí cuối cùng thôi, nhưng mà phải hạ giá với một cái gọi là nghiên cứu kỹ càng sau khi cái thời gian hạ giá thì cái chương trình nó như thế nào để thu hút khách hàng. Đó là cái thất bại lớn thưa chị.
Cảm ơn giáo sư.
Dạ vâng, thưa cảm ơn giáo sư, nhưng mà Nam Phương thấy chỗ nào hạ giá là Nam Phương cũng rất là thích đi mua.
Dạ, nhưng mà sau đó có trở lại hay không là chuyện khác.
Dạ vâng, thì mua nhưng khúc mà... hạ giá thôi giáo sư, còn nó lên giá là Nam Phương đâu mua nữa.
Dạ vâng, đúng là như vậy. Cứ còn hạ giá thì là khách hàng vẫn tiếp tục đi vào để mua, phải không ạ?
Dạ. Vâng, một câu này Nam Phương muốn hỏi rằng là cái công ty Uber đã đưa ra một cái phương pháp mới là thay vì mình đi taxi, mình có thể dùng app để gọi bất cứ người nào ở gần, thì mình có thể lấy xe và mình có thể muốn kiếm thêm tiền thêm, thì cái nguyên tắc này sẽ lan rộng trên cái địa hạt tài chính vì cái technology cho phép tất cả mọi người liên lạc với nhau. Thưa tại sao vậy giáo sư?
Dạ thưa, tại vì đó như quý vị thấy đó, là hồi xưa bây giờ mình muốn đi gọi là public transportation đó, hoặc là taxi hay là super shuttle hay này nọ đó, hay xe bus hay nọ, là mình phải kêu những công ty mà được cho phép, có giấy phép rõ ràng để chuyên chở, thì họ có cái giá ấn định, khó mà phá giá được lắm. Thì công ty Uber đó họ bành trướng quá nhanh, chẳng những ở Hoa Kỳ, bắt đầu từ phía bên Silicon Valley rồi lan tràn đến toàn thế giới với một cái phương pháp duy nhất thôi, đó là một cái technology, cái app. Người nào muốn lái xe cuối tuần, bây giờ cuối tuần mình rảnh, có cái xe tốt, mình muốn làm thêm vài giờ, chỉ cần vô cái app đăng ký vô, thì người nào muốn đi đâu đó, thì cái app đó nó sẽ locate cái người nào đi đó, cái khách hàng đi và ở gần nhà mình, và mình, lúc đó mình nói ngày đây tôi rảnh, thì họ sẽ kêu mình để mình đến để mình chở đi, và mình lấy tiền, và cái công ty đó, họ lấy một cái phần, cái commission đó. Thành ra, nó đã thay đổi hoàn toàn cái hệ thống taxi và public transportation. Cái đó là một cái dùng rất là thông minh của cái technology và người tiêu dài, và có nghĩa là họ để cho cái người khách hàng với cái người sẵn sàng cung cấp cái dịch vụ đó đi thẳng với nhau, và cái technology là cái chỗ ở trung ương. Thì họ tin tưởng rằng với cái concept đó thì trong tương lai, tại sao mình muốn mượn tiền nhà băng á, mình phải qua nhà băng. Tại sao là mình không có thể dùng cái nguyên tắc như vậy? Có nghĩa rằng bây giờ tôi cần mượn 200 đồng, 500 đồng, 1.000, 10.000 đồng. Thì tại sao mà không qua một cái phương pháp giống như vậy? Thì có thể qua một cái hệ thống trung ương, nó có thể sau này họ thay đổi cái hệ thống ngân hàng. Nhưng mà cái đó là cái điều xa, là tại vì chắc chắn là luật lệ của ngân hàng và với cái áp lực của lobby và của lập pháp thì chắc không dễ dàng trên cái phương diện tài chính, nhưng mà nó có thể thay đổi rất nhiều. Cái technology nó thay đổi gần như tất cả nếu họ áp dụng trong cái phạm vi luật pháp.
Dạ, có lẽ thời gian cũng không còn nhiều, thì một cái câu hỏi ngắn là thưa giáo sư, là tại sao những cái chương trình khi mà mình dùng điện solar trên nóc nhà đưa cho nhiều người gặp nhiều khó khăn, nếu mà mặc dầu cái tiền điện rất đắt đỏ và không có được phổ thông, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa cái tiền, như quý vị mà giả tỷ như quý vị cao niên hay là những người nghe trẻ cũng vậy, mình ở cái nhà mà tương đối nó cửa sổ nhiều thì điện rất là tốn tiền nhiều, mà cái tiền điện nó rất là mắc mỏ, đôi khi từ 500 đến 1.000 đô la mỗi một tháng. Và những người họ có thể họ ở một căn nhà tốt nhưng mà họ không có khả năng trả cái tiền điện như vậy. Thành ra có một số nhà đó họ gắn những cái solar panel, có nghĩa là trên nóc nhà mình đó, thay vì ngói á, thì mình để cái solar panel đó để mình lấy điện của từ mặt trời để mình xài. Thì cái concept tôi thấy nó rất là saving rất là nhiều. Để tỉ như cái nhà thiệt to đó, mỗi tháng 1.000 đồng trong mùa hè đó, có thể họ giảm xuống còn 200-300 đồng à. Nhưng mà tại sao cái technology đó không được phổ biến, là tại vì đó cái vấn đề đó là saving đó, cái tiết kiệm thấy rõ đó, nhưng mà cái problem đó là cái solar panel đó cứ 5-7 năm là phải thay, mà khi thay là mấy chục ngàn đô một, hay là nhiều khi cả 50-60 ngàn đô một cái nhà lớn, hay là mười mấy 20 ngàn đô một cái nhà nhỏ. Thành ra cái saving đó trong cái thời gian đó nó không có bù đắp lại với lại cái tiền investment cứ 6-7 năm. Thành ra trừ khi cái technology đó nó thay đổi làm cho những cái solar panel đó, chưa kể đến là những mùa như là thì bị heo, bị nước đá trên trời rớt xuống nó làm bể những panel đó, hay là những cái maintenance này nọ đó. Từ khi những cái technology đó nó được làm bền vững và lâu đời hơn, gần như là ngói mà lập trên mái nhà đó, thì cái investment đó nó lại được có. Mà cộng thêm một cái điều rắc rối nữa đó là chính phủ Hoa Kỳ đó họ cho giảm thuế khi mà có những cái chương trình mà đầu tư để mà tiết kiệm năng lượng nhiên liệu, gọi là gọi là energy như vậy đó. Nhưng mà đó, những cái chương trình đó mượn đó, nó phải qua một chương trình khác mà nó lại không phù hợp với lại những cái chương trình mượn của nhà cửa. Thành ra khi mình bán nhà cửa đó thì những cái loan đó, mà qua cái chương trình đó phải trả lại trước, chứ không có chuyển qua cái loan mà khi mình mượn qua những cái chương trình của chính phủ như là Freddie hay là Max hay là những cái chương trình đó. Thành ra những người đó họ mua những cái chương trình solar đó mà họ không ở lâu đó, khi họ bán nhà họ phải trả hết cái loan đó trước, rồi không có thể nhập vào cái loan của những cái chương trình như là FSA này nọ, nó không có nhập chung lại rồi. Thành ra nó rất rối là như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Rất tiếc là thời gian chúng ta không còn nữa. Như là Nhã Phương, Nam Phương với Nhã Quyên, Quỳnh Lan thì không có lo gì về vấn đề có cái dùng cái solar ở trên mái nhà, mà vì là nhà nhỏ. Còn nếu mà nhà lớn như là nhà của giáo sư thì chắc cũng không hề hấn gì, vài năm thay một lần có sao đâu, phải không thưa giáo sư? Vâng, đến đây thì xin chào tạm biệt tất cả quý thính giả, và xin hẹn với giáo sư vào kỳ tới. Không quên kính chúc quý thính giả và gia đình giáo sư, gia đình của Nam Phương và Nhã Quyên một cuối tuần thật là vui. Mặc dù ngày hôm nay nói rằng là trời mưa, nhưng mà không đâu có thể biết được, mưa rồi lại tạnh, rồi lại mưa. Nhưng mà mưa thì chúng ta thấy rằng là thời tiết nó mát mẻ hơn. Như Houston đó, ngay cái khu vực của đài ấy, thì chưa thấy mưa đâu hết, nhưng mà nhìn ra ngoài trời thì khí hậu rất là lý tưởng, 61 độ mà thôi, đi đâu khoác thêm một vài cái áo nhẹ nhẹ, phải không ạ?
Dạ vâng, dạ. Thì rất là tốt, khí hậu rất là ôn hòa, giống như ở Đà Lạt, mùa này mát mát vậy thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư và xin hẹn lại kỳ tới ạ.
Dạ, thưa kính chào ạ.